Hôm nay là cũng ngày thứ ba rồi, không nhiều thì ít. Các bạn cũng nhận được rất là gì, sự hiểu biết thầm kín của mọi người ẩn tàng bên trong, nhưng vì sự đậm loạn của bên ngoài quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Mỗi chuyện xảy ra đều có chuyện gì kích động thì bận rộn. Mọi người tu khai được tâm thức, không còn những đề đó nữa, thì chúng ta thấy ở trong casino cũng như ở nhà. Vì tâm thức của ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, không phải hướng về căn nhà lớn nhỏ thế gian. Lớn nhỏ thế gian cũng tạm, kể cả xác chúng ta cũng tạm. Mà tâm thức và luồng điển thông suốt bên trong có thể liên lạc ba giới được, thiên địa nhân rất rõ. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Để gom tụ luồng điển mới thấy khả năng của chúng ta hiên ngang giữa vũ trụ. Ta là một khả năng giữa vũ trụ. Chỉ có luồng điển mới thông suốt được. Nếu mà không cảm thức luồng điển của chúng ta thì sự tiến hóa sẽ trì trệ. Vì lễ này, lễ nọ, không dám đi và cũng không dám làm. Nhưng về đạo, chúng ta tu được, ta hiểu được. Ta dấn thân đem những cái hành trình mà chúng ta đã vượt qua trong khổ cảnh, trong sự khó khăn, dũng tiến để tận độ quần sanh, thực hành đứng đắn trong nhịn nhục rõ ràng. Cũng do điển, điển mới có thể uyển chuyển bất cứ nơi nào và phát triển bất cứ nơi nào. Cần khổ để tiến, cần kích động để tiến. Tiến đâu, tiến về đâu, tiến về lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta. Tới đó rồi, chúng ta mới thấy là tha thứ và thương yêu. Khi mà áp dụng được tha thứ và thương yêu, mình thấy rõ cái lãnh vực thanh tịnh là vô cùng, tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta nhìn mặt trời, lúc nào cũng sáng choang, ta thấy mặt trời sáng choang, và chính bản thân nó không biết sáng choang. Cho nên các bạn tu cái pháp này, các bạn đi vô chỗ mà thờ vong linh rồi này kia, cảm thức cái đầu các bạn nặng liền tức khắc, để thấy âm binh người ta cũng quý mến chúng ta lắm. Họ nhờ một chút hào quang của các bạn, tu chưa phát triển đến đâu, nhưng mà vẫn tỏa ra, cái hào quang thầm kín nó cũng độ được quần sanh. Cho nên chúng ta là người tu vô vi đi thăm người bệnh, nhìn ngay trung tim chân mày của họ, an ủi họ, mà tâm thầm niệm Phật, họ không chấn bất bệnh, là điển thôi. Tất cả là điển. Càng không vũ trụ thay đổi, biến hóa vô cùng cũng là điển. Cho nên trên trời có gì như này có nấy. Trước kia ở đây là đám đất quang, bây giờ biến một căn nhà nguy nga ngàn mục. Thế cho mọi người tới đây tham dự, tự thức. Cái đó cũng cái ý thiện lành của Thượng Đế, cho thấy trí con người biết tận dụng thì sẽ có một cơ đồ tốt đẹp. Chúng ta tu, ta biết tận dụng khối óc cơ tạng của chúng ta cũng thành một ngôi nhà thanh đẹp trước Thượng Đế đến. Cho nên chúng ta niệm Thượng Đế mà tâm không thiện lành, mất sự quân bình của chính mình, rồi nơi tôi tu hoài mà đâu có thấy Thượng Đế giúp đâu. Đó là lòng tham của mình chưa dứt. Dứt lòng tham thì luôn luôn sống với Thượng Đế. Và chúng ta lại có khả năng mạnh hơn, vô cùng hơn. Chúng ta không tiếc, không keo kiết, không có uổng tiếc, thì chúng ta mới có cơ hội quán thông mọi sự kích động và phản động ở đời này. Tôi đã thường nói trăm hoa đua nở. Quý vị nhìn trước mặt mới bao nhiêu bông hoa, có bông hoa nào không đẹp đâu, màu nào sắc nói. Thì bên trên nó có tiếng ứng hầu ấy, cho sự luồng điển thanh nhẹ ứng hầu ấy. Cho nên ở thế gian cắt bông cúng rồi rồi bữa sau cũng còn bông như vậy. Và ta có nói chữ đó là cái điển vô sanh luồng điển, quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta nhìn trước mắt này, bông hoa là chúng ta cũng học vô tự chân kinh. Thời đại bây giờ là tiến tới vô tự chân kinh, không lầm dùng tâm phàm dạy người tu được. Người tu tự thức là đi, không có dùng tâm phàm dạy được. Cho nên những người tu vô vi thiền một hồi rồi đọc sách chán lắm, nó không dính dắt gì với mình. Còn người chưa tu đọc sách thấy hay, bởi vì nó yếu quá, nó tưởng lầm là đối phương hay. Đối phương nếu tôi lên từng trời thứ mấy, từng trời thứ mấy rồi nó đọc hết rồi, nó hình dung nó cũng đã lên từng trời thứ 9, thứ 10 rồi gì. Mà để làm gì? Người mà lên được từng trời cao là người không can thiệp chuyện nhân gian nữa. Vì luồng điển hướng thượng và tự tiến trong cái thanh bình, không làm chuyện đó. Mà những người nào mà tu tiến tới đó thì chúng ta có nhiệm vụ ban chiếu và tận độ của họ tiến thêm hơn. Cho mới có nhiều người mới tu sơ sơ xưng là Phật, xưng là tiên. Phật tiên là gì? Không tiền ăn cơm Phật tiên cũng chết. Không phải như vậy. Cho những người thường xưng Phật tiên tùm lum, ngay ở Việt Nam, ngay Hồng Kông, ở đâu cũng xưng tùm lum. Tôi nói đừng có tiếp tế nó đồng xu, không sống đâu. Trên thời lấy nguyên lý khoa học quyền bí trong nội thức, do điển của vũ trụ quan ban chiếu, tận độ cho nó phải là tu, là tiến. Và cái cách thức tự tu tự tiến, mình thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp, đó là chánh. Mình muốn đề đầu người ta là không có được. Vì thấy lòng tin của con người tin Phật, bây giờ tôi nói tôi là Phật ai cũng sợ hết. Các bạn không nên nghĩ chuyện đó. Sự thanh tịnh, thanh nhẹ là Phật, Phật là vô danh. Mà các bạn có không? Các bạn có. Thì các bạn khi mà các bạn thanh đạt tới đại thanh tịnh đó, đều chết rồi. Cái xác nó đi còn rơi xác không? Thì cái hồn nó tiến quá. Đại thanh tịnh, những người có tâm tu đại thanh tịnh bước vào ánh sáng vô cùng tận của Thượng Đế, tiến về biển những đời đời bất diệt. Chúng ta thấy rõ khả năng con người bây giờ phải tu là gì? Nuôi nấng, nung nấng cái luồng điển của chúng ta, mỗi ngày tiến một chút, mỗi ngày tiến một chút, lâu lâu nó hình thành. Thượng Đế cho chúng ta xuống đây nhiều lắm 100 năm, bắt buộc phải đi trở về. Những người mà trên 100 tuổi, tại sao họ yếu đi? Người trẻ tuổi sao mạnh, họ cũng thấy chứ, nhưng mà họ mạnh bởi vì mình dùng nhiều ngày quá. Thì của thiên trả địa, trời cho chúng ta cái xác này, ta phải thả lại mặt đất. Rồi ta đi đâu? Ta có tu thì mới đi được. Luật nó tự nhiên, của thiên trả địa, mà có tu mới là đi được. Không tu không đi được. Bây giờ tại sao chúng ta đi vô chỗ động loạn này làm gì? Chúng ta có mắt, mũi, tai nữa. Sau khi chúng ta thiền một thời gian, chúng ta thấy những vật chất tiến hóa khôn lanh, có thể giữ trật tự hơn con người. Như cái máy mà các bạn thấy đó, các bạn nó nuốt mới đi mất. Rồi có người là nói tôi ăn được tiền, cái hên xuống mà thôi. Trúng cái nhịp đó, nó mới được, mà không trúng cái nhịp đó là chỉ có thua thôi. Vì nó là vật chất mà. Rồi mình lấy cái óc của mình phán xét cái trí con người. Cái máy là do cái trí con người, cái trí khôn ngoan của con người sẽ làm thành một cái máy duyên dáng như vậy để cho mọi người tự thức và thấy rằng mình cũng có khả năng ăn nó. Nếu mình là người tu, mình chỉ là tu thôi, không có thể ăn nó. Cho nên cái óc chúng ta cũng không khác gì cái máy. Luồng điển ta tu thanh định rồi luồng điển ta xuất phát, sáng suốt càng ngày càng sáng, bổ đau rút được càng ngày càng sáng suốt. Ăn là ăn cái đó, chứ muốn ăn cái máy là miễn đi. Xin các bạn phải lưu ý điều này. Chơi cho vui thì được rồi, còn không muốn ăn, không có thể ăn nó được. Cái trí con người rất khôn ngoan. Trí con người nằm ở đâu? Nằm ngay trong cái bẫy chuột. Cái bẫy chuột là trí khôn của con người đề ra. Con chuột tham ăn vô đó là phải bị chết. Cho nên tất cả những gì mà thế gian tráng lệ này kia kia nọ do cái trí khôn của con người đặt ra. Và chúng ta biết chúng ta đang bị giam hãm trong cái cơ thể tâm tối này đầy kích động và phản động không lối thoát. Chúng ta phải áp dụng trí thông minh của chúng ta để đưa cái thể xác này trở về thanh tịnh. Thì lúc đó phần hồn mới được tiến hóa, chắc chắn được tiến hóa, chứ không cần nhờ đỡ bùa phép gì hết. Chính mình làm chủ của tiểu thiên địa mà không biết quản lý, mà không biết xây dựng, thì làm sao có nơi tráng lệ. Trước kia đây là mảnh đất hoang mà thôi, mà ngày nay người ta xây dựng được chỗ lớn rộng để phục vụ nhiều người trong một lúc, mà rất có trật tự. Không phải trí khôn của người. Nói về kiếm tiền, họ kiếm tiền khôn hơn chúng ta. Họ áp dụng đúng. Thì những người có lỡ thua cũng an ủi. Phục cái hay của trật tự của trời đất đã cho họ. Cho chính bản thân họ không có khả năng gì. Thượng Đế, Chúa đã chuyển cho họ có một cái trí thông minh để phục vụ nhân loại. Trong cảnh ăn thua cũng như ngoài đời. Thất bại ai cũng muốn tu. Thì thành công thì phải ăn chơi. Cái đời này nó như vậy. Khi mà chúng ta hiểu nơi thanh tịnh thì những cái này nó không có dính dấp về chúng ta. Chúng ta là người tu, chỉ hướng thượng đi lên, may mắn hơn những người bị giam hãm trong cơ tạng, không lối thoát. Họ đi chơi, họ tìm lối thoát để cho họ được khỏe hơn ở nhà, vui hơn ở nhà nếu họ trúng được một chút, ăn được một chút. Còn kỳ thật không có kết quả như người tu đã tự thoát. Ta tu càng ngày càng hiểu được nguyên lý càng không vũ trụ, hiểu được chấn động của vũ trụ quan, hiểu tình thương của Thượng Đế, hiểu tình thương của chư Phật,
chư Phật là gì? Là người đau khổ nhất trần gian này mới đi tu, khép mình đi tu, không lối thoát mới đi tu, tu để thoát từ một nơi thanh tịnh. Cho nên tôi thường nói con người phải khổ, 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 ba lần khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, chứ chưa đi tới Phật Pháp rồi. Muốn tu nhưng chứ không biết tu sao. Cho nên những người tu là những người đã khổ và đang khổ, tự tìm lối thoát. Chúng ta nên khiêm nhường và nuôi dưỡng tinh thần phục vụ chúng sanh. Thì đó, do đó chúng ta sẽ tạo được hạnh đức tiến hóa và không bao giờ buông bỏ hạnh tu của chính mình. Thì mới có cơ hội tiên qua. Tu bất cứ đạo nào, cúng ông bà này kia cái nọ, cứ giữ. Tại và hiểu cái nguyên lý tại sao tôi cúng ông bà. Vì tôi thấy ông bà tôi không có chết. Nếu chết tôi cúng làm gì? Cúng ông bà về ăn mà. Cho nên người Việt Nam có cái tật, như người Trung Hoa có cái bàn thờ để cúng hoài. Bây giờ vô vi thay đổi cho các bạn. Bạn cúng ai đây? Cúng cái luồng điển vô sanh tận độ đang độ. Luồng điển là vô sanh đang tận độ các bạn. Nếu mà các bạn cảm thông được miếng kiến vô vi là phản chiếu cái ánh sáng của trời đất mà thực hành, đó là điển. Tạm bỡ chúng ta ở thế gian học điển, chưa bước vào điển giới, thực hành một thời gian thì chúng ta sẽ có cơ hội bước vào điển giới, mới cảm thông được luật nhân quả của nhân gian và các nơi, kể cả tiên Phật, chúng ta cũng hiểu được sự sống của người tại sao được như vậy. Cho nên thanh tịnh là trên hết. Nếu tôi không cãi thì tôi lỗ, thằng nó chửi tôi không chửi lại tôi lỗ. Mà hỏi chửi lại có kết quả gì không? Thằng học chửi cho thắng thì nó cũng là mệt mà thôi. Chứ ta nhịn ai hết. Ta quán thông cuối cùng cái việc đó không đi đâu ta không làm. Chứ không phải ta ngu. Cho nên chúng ta những người đi ra đây, ta cũng qua sự hành hạ bất chánh bất minh của một chế độ. Chúng ta mới ra đây thì nhờ cái gì? Nhờ sự nhịn nhục. Rồi nhờ cái gì? Chúng ta mới có ngày hôm nay hội tụ lên đây. Nhờ sự kích động của đối phương, chúng ta ngược lại phải cảm ơn và thương yêu, xây dựng những giờ tiếng trung thuyền của chúng ta, thì tâm ta mới càng ngày càng sáng lạng và chứng minh chúng ta sẽ về đến nhà. Nếu chúng ta luôn luôn cho người đó là kẻ thù, thì tự hủy hoại tâm thân của chúng ta. Mức tiến ta không có, thức hòa đồng không có, ta càng tu càng sửa chữa, thấy sự quân bình trong nội tâm, thì chúng ta mới có cơ duyên tăng độ và đưa rước những anh em đang đau khổ tại mặt đất này. Những chuyện đó đã qua, chúng ta đã có tiền mới khổ, có tiền họ mới bắt chúng ta ở tù. Bây giờ họ có tiền, họ sẽ bị người khác bắt ở tù. Phải là luật nhân quả chúng ta hiểu. Cho nên Việt Nam có câu những người truyền thuyết hồi xưa đã có nói là bất chiến tự nhiên thành. Nó phải thay đổi như vậy, xáo trộn như vậy. Con người mới có cơ hội lừa lọc được một người thông minh tốt đẹp để tận dụng nguyên lý của trời đất và quảng bá cho phần quần sanh tự tiến. Không có cái gì mà dở hết, cái gì cũng do Thượng Đế bàn xuống hết. Người thế gian hoàn toàn yếu ớt, không có khả năng. Xưng danh ông này ông nọ mà rốt cuộc cũng phải chết đi với bậc thầy không. Chứng minh người tu ngày hôm nay chúng ta thấy ta từ ở không giới xuống thế gian. Rồi chúng ta sẽ đi với bạn tại nhà. Mọi người cảm thức như vậy là an nhiên tự tại lo tu. Cái gì ta cũng không có. Ta động vì sao? Vì ham có và sợ mất. Nó mới động. Bây giờ chúng ta thấy cái gì cũng không có. Thiên thượng duyên nhân gian, duyên ngã độc tôn, trời đất hợp thành, cứu phần hồn tiến hóa. Giai đoạn này phải hiểu như vậy. Trời đất người, chúng ta là người đại diện trời đất, có phần hồn. Phải tận dụng nguyên lý mà tiến hóa lên luồng điển thanh tịnh đại bi đã ban bố khắp thế giới, không phải riêng chúng ta. Tâm thức như vậy, thức hòa đồng mở, sự thương yêu mới thật sự. Không biết mình mà yêu ai, phải biết mình, biết cái vi diệu của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật giúp đỡ người khác, tức là thiên. Biển yêu của Thượng Đế sáng choang, chúng ta cố gắng tu hướng về ánh sáng vô cùng tận. Từ giờ phút lâm chúng ta sẽ ở đó và gặp nhiều bạn quý báu, từ đó sẽ đưa chúng ta đi xem những nơi ngoạn mục bằng ý của họ mà thôi. Ý họ tưởng đấy, tôi sẽ đưa bạn đi tới chỗ nào, họ nói một tiếng mình nghe vậy mà không thấy đã nói rồi. Mình đến chỗ đó mình thấy thật là ngoạn mục siêu nhiều, mình thấy là ông trời có ở mặt đất, Chúa có ở mặt đất. Mà người ta nói đợi Chúa xuống, đợi đi thầy đến, đợi đức thầy hòa hảo đến, không có gì đó. Nếu người tập sự bị từ bi luôn luôn hướng tâm về những người đau khổ, mà người đau khổ hướng tâm về những vị đó sẽ được giải thoát. Những người đó không ích kỷ và tận dụng khả năng của chính họ để tận độ quần sanh 24/24, không bao giờ eo hẹp keo kiết như người thế gian. Học một chút định tướng để nhìn người này khô khan, người kia xấu xí, người kia mập lù, tướng hư, tưởng chơi người đó. Mình lỗi với người đó đâu có lỗi, nó đâu có biết, nó vẫn sung sướng, nó vẫn tiến hóa. Mà khi một ngày nào mình nhờ người ta thì mình mắc cỡ, không nên nuôi dưỡng cái ốc nông cạn đó nữa, phải dứt khoát để tiến lên vô cùng như ánh sáng của mặt trời, tận độ quần sanh, không cần biết ai xấu tốt. Người có tâm linh, có luật trời kích động và phản động, thế nào họ cũng có cơ hội thích tâm. Chứ đừng xem được chút địch sách tướng rồi tưởng tâm biết tướng người khác, không biết đâu. Chính tướng mình không biết mà, cái tướng mình bị người ta ghét mà mình không hiểu mà, thế mình còn ngu không? Chứ rồi dám đề thầy tướng nữa, rồi tôi hỏi thầy tướng chết không có hồn chồng. Tôi gặp nhiều chuyện và tôi cũng đã chôn thầy tướng rồi, tôi làm gì có bằng chứng. Nó biết nói tới chuyện này, chuyện này kiếp trước kiếp sau người ta đủ chuyện mà nó chết không có hồn chồng. Ông tám nghèo mạc mà cũng đi chôn được một người thầy tướng chứ không phải tầm tượng. Cho nên các bạn thấy cái chánh của chúng ta là điển, trong vai tiền. Bạn có lần điển từ bi, sự công nhận của quần chúng, thương tí mới nhìn nhận cái đồng tiền để sử dụng. Thì bây giờ chúng ta tu hẳn lập lại trật tự, thiểu thiên địa ta hòa hợp với vũ trụ quan, thì tình thương nó dồi dào, người nào gặp chúng ta cũng biết quý và thương. Đó là gì? Tôi ra đây, tôi tu thiền, tôi thấy đêm đêm tôi đi lên trời tôi có trái cây ăn, xuống thế gian làm gì có trái cây ngọt như vậy. Tôi ra đây chắc tôi chết đói rồi. Tôi băng lòng đói chết để tôi về tỉnh tôi sống sướng hơn ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc mọi người thương tôi, quý tôi, cũng cho 5-3 đồng tôi ăn đủ. Ăn đủ thôi tôi không có đòi, có dư thì tôi giúp những người thiếu thốn. Những người thiếu thốn là những vị Phật ở mặt đất này muốn có người ta giúp, để mở tâm mơ trí cho người giúp họ mà thôi. Đó là chi Phật đã sắp đặt như vậy ở thế gian này. Cho nên chúng ta đừng có thấy người khổ mà khi phải giúp đỡ họ để họ tiến, thì tâm chúng ta mới được hóa, mở lãnh vực từ bi thì mới có giá trị, phước đức dồi dào, có cơ hội về trời. Người keo kiết không có cái gì, keo kiết chừng nào chết thành ma thôi, nó không có phạm vi đi tiến hóa, chính nó chưa mở cửa mà làm sao nên đi, cứ đóng cửa hoài, không khí cũng có, tiến đâu. Cho nên phải, người giàu chừng nào phải biết bố thí gì đấy, người tu khá phải bố thí chân ngôn trong sự thật. Người có tiền bố thí vật chất cho quần sanh thì chúng ta tương lai chết cũng sẽ ngồi được hoa sen, chứ không phải tu ngày tu đêm rồi nghĩ chuyện đánh người ta, hại người ta. Cái đó ngồi trên lò lửa, ngồi trên cái hầm trong đó thôi. Tu dữ lắm nhưng mà đi xuống địa ngục phải ngồi hầm trong vì tâm còn ác, còn nghĩ lợi lộc cho chính mình, địa vị cho chính mình, thì tự hủy hoại luồng điển tâm thức của chính họ, làm sao có đường đi. Cái xe về trời là điển, mà muốn có điển phải tự giác cái luồng điển mới dồi dào. Luồng điển đó mới thật sự cảm động được Thượng Đế. Thượng Đế nghĩ tới mình một chút là mình được thăng hoa đi lên. Luồng điển cực mạnh thanh tịnh mới được tận độ tu vi được. Mà luồng điển ma không có làm, ma chỉ nhập xác được sinh danh mượn xác của người tu vô vi, vì người tu vô vi hơn khá được chút. Thì bị mượn xác, nếu mà chúng ta ý lại nó mượn xác, nó hoành hành, nó xưng nó là Thượng Đế, nó là mẫu mẹ, nó là Phật, đó là bị nhập rồi. Người mà xưng dám xưng ra miệng, người tu mà dám xưng như vậy là đã bị nhập rồi. Bị nhập là mất cơ sở tâm linh rồi, làm sao chúng ta tin được. Cho nên chúng ta tu vô vi, tự tu, tự thức, tự khai thác lên trên mình, thì chúng ta mới có địa vị đối với trời. Cái địa vị đối với thế gian là kinh ngục tù. Ở thế gian làm tôi tổng thống cũng là chờ ngày tử hình mà thôi, chánh trị đối đám này chống đám kia, mà giết không được, giết không hết thì có thằng khác giết mình, án tử hình, mang như gông cùng, thanh niên cưới vợ rồi để con, phải mang gông cùng. Nên tôi nói chung thân khổ sai, mình phải nhịn đói cho con, muốn học tiếng một chút cũng không học được, bận rộn vì vợ vì con. Căng đầu như trâu bị sọ mũi không tiến được. Tôi khuyên thanh niên không phải là không nên có vợ có chồng. Thanh niên có vợ có chồng là luật tự nhiên của trời đất. Mà chúng ta tu vượt khỏi đi lên, chúng ta làm được nhiều được. Thay vì mình nuôi được hai đứa con, nhưng mình có thể nuôi cả triệu người. Tâm thức mình dồi dào, luồng điển từ bi mình có, tâm độ cực sanh, chuyện là chuyện lớn mà nặng nề, và chính chúng ta thấy có khả năng làm. Còn nếu mà ôm những cái xác thế gian đi lối, rồi thần kinh yếu luôn, lúc chết không tiến, chúng ta giúp đỡ phần hồn là chẳng, giúp đỡ được nhiều phần hồn tu thì mặt đất bớt, chiên trạng thấp bớt, không có suy nghĩ vậy, không vụ lợi cá nhân thì không nghĩ vậy. Rõ rồi, trời đất người, ta là người đại diện trời đất, phải làm một việc minh chánh tốt đẹp, tận độ quần sanh như ý trời đã định. Đó là không vợ không chồng, không có tội, mà khỏe mạnh, làm được điều tốt, thật sự thương yêu tận độ mọi người thì chúng ta sung sướng vô cùng. Hôm nay cũng là ngày thứ ba, ngày vui, trong đạo cũng bàn bạc rất nhiều rồi, để mọi người thấy tâm thức là gì, điển quang này, tình vui sống động là gì, khả năng của chính mình là gì. Đến đây tôi kết thúc và xin cầu chúc các bạn mạnh khỏe, vui chơi, học thêm cái nguyên lý tận độ của Thượng Đế. Ở nơi nơi, bất cứ nơi nào cũng có sự tận độ của Ngài. Nhớ Ngài mà đi. Anh đã cảm ơn các bạn.
Tận độ, chúng ta nhìn quá khứ, có thích cả quá khứ có sự duyệt gì. Để làm gì? Mọi người đang theo. Theo để học hành tăng độ của hai ngày trên mặt đất này. Hy sinh tất cả và tự nhiên phát triển. Duyệt gì đã có nhiều phép lạ trên mặt đất này. Người khác không có thể làm được. Thích Ca tu một mình. Phát triển hào quang với vô cùng. Tăng độ quần sanh không giờ giấc nào nghỉ. Những cái hạnh cao cả đó để cho chúng ta thấy và mọi người đọc qua những lịch sử đó đều cảm động, rung động tâm hồn và hướng về con đường tu. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có cái pháp thì khứ trực lưu thanh giải tỏa và một mình cố gắng tu những cái gương lành trước mắt, lóng lánh trước mắt của chúng ta, người đi trước, truyền pháp cho chúng ta cũng ở trong cái hạnh đó, không ý lại nơi trời Phật. Nhưng mà thực hiện cái gì được trong sáng, đó là tâm đạo dứt khoát chuyện đời, sáng lên mới độ quần sanh. Mà tâm tối, nơi đôi môi không có độ được ai. Mỗi người có một tánh khác nhau, nhưng mà chúng ta ý ốc chúng ta sáng, điển quang chúng ta rồi ra. Có cơ sở tâm linh thiên địa nhớ, như là tâm độ quần sanh ở ba nhớ. Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này, dày công của các bạn, thực hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó, không ý lại nơi ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến, hướng về cái hạnh tốt, mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là một cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể cứu không. Địa vị mọi người đều có, không chịu về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi, đó là một cái tận độ quần sanh. Cố gắng tu đi, giữ cho thanh sạch, tâm thức yên ổn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cô Nguyễn Tùng đã nói, Thích Ca đã thành công, suy vi xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, đã tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này, gọi là đạo lớn, sống một cách rất ngắn. Thọ nạn, cảm động lòng người để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa, dẫn tất cả con của Ngài về tiền quốc rất rõ ràng. Người tu thiên cho giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy và thấy hạnh đức của những người đã đi trước, tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm mà không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ và không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở, cống hiến phần trí, cung văn này sẽ để lại đời và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xạo là đường gạt mình mà thôi. Thích tâm cố gắng tu đi, không thì mê trễ không thể về với ánh sáng. Thành thật cảm ơn các bạn.
Kính thưa thầy, con thiền một thời gian, con bỏ. Nay con ngồi thiền lại được 5 tháng, con bỏ được nhiều cái nóng này và hít thở đúng phương pháp của thầy, và con thiền được dùng. Sao con thấy giữa trung tâm chân mày bị lõm vô một lỗ sâu, kính mong thầy minh giải cho con.
Đó là luồng điển được phát triển đúng, cho nên cái khớp nào nó phải trở về khớp đó. Cố gắng tu đi rồi nó sẽ phát sáng, là sau khi luồng điển hội tụ, sau cái sơ hồn hội tụ ngay trong tim chân này và hòa hợp với cái luồng điển ở bên ngoài, lúc đó chúng ta thấy sự phát sáng rõ ràng. Khi nhắm mắt mà hàng ngày thích nhắm mắt hơn là mở mắt, không thích lý luận trần trật.
Kính thưa thầy, con mới tập soi hồn được 2 tháng, con chưa ngồi thiền. Mỗi khi con soi hồn, con nghe trên đỉnh đầu kêu như tiếng điện chạy. Kính xin thầy minh giải cho con.
Đó là tốt, sẽ giải tất cả những trược khí trong gan. Tương lai của bộ đầu sẽ nhẹ, hội tụ với trung tâm chân mày.
Thưa thầy, để hiểu đạo, chúng con nên dùng trí tâm điểm quan. Thứ hai, để thấy đạo, chúng con nên dùng trí tâm hay điểm quan. Vì lần đại hội thứ 14 này được tổ chức tại Las Vegas, casino là nơi ăn chơi hạng nhất trên thế giới. Xin thầy minh định, đây có là cách học đạo thực tiễn qua trí tâm và điểm quan không? Xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Học đạo là chúng ta đã có pháp. Thứ nhất, gom luồng điển cơ thể đâu đó, quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên. Lúc đó, chỉ lưu ý trên bộ đạo nhiều hơn. Còn chuyện mà nói chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi tùy duyên của họ. Duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong luồng điển của trời đất. Mình chơi với Thượng Đế, không chơi với người phàm. Thì nó khác hẳn, có diễn dập hơn. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau. Đường đi xuống hãy tranh chấp, phê phán. Đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi, rồi mới thấy khai triển tới đó. Lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay trán, trí nó mở. Hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, tâm nó minh. Trí mở tâm minh. Nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bên giác hằng hữu. Trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rồi, không phải dày công mới đi đến, cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học điện mới phát triển, tâm mới trụ. Không dùng lý luận, chỉ có hành mà đến mà thôi.
Tu theo pháp vô vi, con nghe thầy cho biết là 3 năm thì thấy tánh của mình. Vậy tu trên 3 năm thì thấy gì thưa thầy?
Tu trên 3 năm thì cũng lẫn quẩn đó thôi, chỉ thấy tánh mình, thấy tánh hư tật xấu, cả lúc đó là càng ngày càng sửa. Hồi trước mình hồi nào giờ chưa chịu sửa mình, vun bồi tự ái tràn ngập. Bây giờ tu rồi thì thấy tánh tôi rất kỳ cục quá. Nói chuyện với chồng tôi một cách vô phép, vô lễ, nói chuyện với vợ tôi một cách hỗn ẩu, mà kiểm điểm từ chút. Thì căn nhà mình cái ghế để hướng nào mới đúng, cái giường để hướng nào mới đúng. Lúc đó mình, cái trí nó nhẹ rồi, mình hiểu cái sắp đặt cho nó vừa. Người khác vô nhìn cũng thấy khỏe, thoải mái. Đó là người có tu và biết săn sóc nội bộ của chính mình. Thì bên ngoài, cuộc sống cũng thay đổi đúng chiều như vậy, nó mới được an vui.
Lúc trung tiền, bạn bị giật thật mạnh như đồng cốt nhập xác, có lần như tinh phong giật, nhiệt giật méo, nước miếng chảy ra mà bạn kèm không được. Sau về nhà con, hai anh em cũng trung tiền, lúc đầu khi thấy đỉnh đầu con rút nhẹ, con nhìn vào chân thủy của bạn, hít thở, thì bạn giật người thật mạnh và liên tục. Con tự nghĩ không lẽ mình có tác động gì đến bạn sao? Nên sau đó, con niệm, Nam Mô A Di Đà Phật và nhìn vào giữa chân mày bạn và phát ý nghĩ bạn nên cố gắng kèm người lại và ngôi giật tim. Xin chư vị nếu có hòa đồng với bạn tôi và cùng tu tiến tim. Con pháp tín kèm đôi ba lần thì anh bạn dịu lần những cơn giật và còn giật nhẹ nhẹ. Hôm khác hai anh em lại chung thuyền nữa. Lúc đầu bạn giật mạnh thì lúc đó cả hai đều lo niệm Phật để tập trung tư tưởng. Con thấy bạn cũng giật mạnh, thế là con lại nhìn vào giữa chân mày bạn và cũng phát ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn dừng giật người nữa, chư vị cùng bạn tôi tu tiến đi. Thì bạn con giật nhẹ, sau đó mới nghĩ nên hướng lên đỉnh đầu của bạn và phát ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nên cố gắng xuất ra đi. Con cả nhận đầu con rút nhẹ một chút thì bạn ấy không còn giật nhẹ nữa. Con đã làm việc này khá nhiều lần và cũng có diễn tiến giống như vậy. Con xin thầy biết rằng, thứ nhất, đó có phải là sự trùng hợp không?
Người tu có cố gắng tu có tự trùng tốt cũng có thể độ cho người bệnh một phần nào thôi. Vì chính cái gốc của nó là thần kinh yếu, nó bị bệnh tâm kinh, đó là thần kinh yếu. Cũng do sự ăn uống làm cho bộ ruột không có thông, sự lưu thông giữa gan, tim, thận không điều hòa. Khi mà nhận được cái tư trường nhẹ, nó giảm bớt phần nào, nhưng mà phải đi trị. Nhưng bây giờ ở đây có cơ hội thanh lập thời gian, thì anh sẽ thấy đây là khoa học giúp ta được rất nhiều trong tự nhiên và hồn nhiên.
Thứ hai, nếu không là trùng hợp thì mình nói chung con có thể phát ý niệm làm ảnh hưởng vật thầy.
Cho nên bây giờ người ta mới phát ra là cái nhân điện đối với người thiền thì tự trường là tốt, chỉ xoa dịu một phần nào thôi, đi làm trị bệnh là không phải. Mà cách như vậy trị bệnh là từ trong, thanh lập từ bên trong, thanh nhẹ từ tim gan thận luồng điện chạy điều hòa thì thần kinh không có dịch nữa, rất dễ. Chính Việt Nam có những cậu bé đã bị dịch và chỉ nó thành lập, nó được giảm bớt đi. Để chứng minh bây giờ ở xứ Mỹ này không nghiên cứu về thuốc bắc, không có bị trở ngại gì hết mà giúp đỡ vui tươi tắm và khỏe mạnh.
Thưa thầy, mỗi lần con bắt đầu chắp tay và nguyện thì hai gân ở hai bên cổ đưa lên đầu thật nhất cho đến khi có tiếng kêu rắc rắc mới nhẹ đi. Xin thầy minh giải dùm con. Xin cảm ơn thầy.
Lớn tuổi người nào cũng bị máu cao hết. Máu cao là luồng điện nó phát từ đó đi lên trên bộ óc. Thì chúng ta bây giờ hiện đại văn minh có cách giúp cho chúng ta tại thận mà làm máu cao, tại tim yếu mà làm máu cao, tạo lá lách mà làm cho máu cao, thì người ta sẽ tìm ra đó và ta giúp đỡ cho mình yên. Không phải nếu tôi tu vô vi tôi tin ông Phật, tôi không cần tin bác sĩ, cũng phải như vậy. Bác sĩ cũng nghiên cứu cơ thể con người là nguyên lý của trời Phật, cho bác sĩ không có làm hơn những nguyên lý trời Phật. Cho nên chúng ta phải thấy rằng người đi trước đã bỏ cả bao nhiêu trăm năm để nghiên cứu cho chúng ta cảm ứng bây giờ. Chúng ta học một chút đỉnh và nhờ hợp tác với họ để xây dựng cơ tạng càng ngày càng tốt. Hiện tại bây giờ, xứ Mỹ sống 100 tuổi, 80, 90 tuổi rất nhiều. Nhờ cái gì? Nhờ bác sĩ giúp đỡ và giải thích. Mình tự hiểu, mình ăn năn. Họ nói tại anh ăn mạnh quá thì mình về mình bớt đi đồ mặn, hay là mình thiếu cái chất gì trong người cho mình hay, mình về mình bổ túc. Cái tiểu thiên địa này cũng như cái vũ trụ mặt đất, thiếu cái gì mất sinh khí, trồng cây phật tổ. thì người ta đã nghiên cứu đầy đủ và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta chỉ mất mấy miếng giấy lộn đó mà chúng ta làm được nhiều việc. Cho cơ thể bình an, cái xe ta tốt, ta phải có hội đi xa một chút, bền vững một chút.
Thưa Thầy, con biết có người ngồi thiền ở mặt Phật giáo, đóng mặt, suốt 9 ngày đêm liền. Như vậy chứng tỏ người đó đạt trình độ cao trong thiền, có phải họ đã xuất hồn khỏi xác? Còn pháp thiền của mình có cần ngồi lâu như vậy không? Họ đại định thì mình có định không? Với bản thân con, xin Thầy từ bi cổ huyết, xin cảm.
Cái đó cũng là tập quán, họ gặp rồi không có việc làm. Họ cứ thực hiện ngay chút mai chút quen đi. Cho nên tôi yêu cầu các bạn đạo ở đây thì một tuần chỉ ra tăng một bậc thôi. Rồi cuối năm thấy mình ngồi được bao lâu. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó có cái tập quán tốt. Ngồi đúng là một lúc ngồi là 3 tiếng, 4 tiếng không có sao. Mà một người ta chưa có tập quán đó bắt họ ngồi 5 phút là họ có chịu. Đó là đừng tự gây được tập quán tốt, ngồi lâu như vậy. Nhưng mà vô vi nó khác. Vô vi mà từ đấm lo, mà ngồi tới thanh nhẹ, ngồi lâu được, chính họ cảm thấy cái bộ óc họ khác. Hút đi lên, họ thoải mái, sung sướng trong lúc mới ngồi được lâu. Còn nhớ, tôi thờ ông Phật, tôi ngồi ít là ông Phật, ông phạt. Cái đó là khổ lắm. Cái đó một thời gian sẽ khủng, không có tốt. Tu một cái óc không mở, bây giờ tôi cách gì cũng không thông. Thần kinh, khối óc của chúng ta đã ẩn tàng cái nghiệp của chúng ta từ nhiều kiếp. Bây giờ chỉ dùng nguyên khí của trời đất giải nó ra, thì óc nó mới thông. Khi mà nó thông rồi, các bạn chứng minh là kiếp này tôi bớt nghiệp. Lần lần như vậy, có nhiều người nghèo, khổ, nghe lời tôi chết bỏ, tôi thực hành đúng pháp vô vi này. Rồi lần lần họ khỏe, mặt họ tươi, nhưng mà không có tiền. Nhưng mà sắp cũng có duyên tốt cho cuộc sống của chính họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vô vi, trước kia chúng ta đâu có nghĩ đi tới chỗ trang đề này. Cố gắng tu đi. Ông Thượng Đế sang lắm, không có tồi như mấy người sinh sư mà ác ý, không được. Ông Thượng Đế sang lắm, con của ông quý lắm. Nếu hướng tâm về Ngài mà tu, thì trong này cũng có nhiều người không có tiền vừa đủ sinh hoạt, nhưng họ mỗi kỳ đại hội họ có mặt, họ đi. Không phải họ cố gắng tự nhiên nó có cái gì đến với họ, mà họ không hiểu được. Họ tính kỳ này không đi, nhưng mà rốt cuộc họ cũng đi được. Cho nên ông được Thượng Đế thương con Ngài chịu trích tâm, thì Ngài mới tận độ. Chúng ta mới tin Ngài nhiều hơn trong giai đoạn này.
Chúng ta đã chung sống 3 ngày, tâm hướng về Thượng Đế, chứng minh cuộc sống của chúng ta là một cõi tình yêu vô tận, để thể hiện ngày hôm nay những lời giảng phân minh rõ rệt cho mọi người tự thức và tự tiến, những bài hát để đánh thức tâm hồn của mọi người trong đêm buồn và sẽ thức tâm. Các bạn đã tiếp tay cho một phần vật chất để cống hiến cho người kế tiếp, đó là có duyên lành cho các bạn làm phước để tự thức tâm. Chúng ta chung vui bằng luồng thanh điển của trời đất, hợp hòa dẫn tiến lên tâm linh và phần hồn của chúng ta dũng mãnh, thiên ngang kiếp sống, tiến hóa trong vũ trụ một nhà, không có chia rẽ, tình thương yêu trên hết. Đó là tình xây dựng của Thượng Đế. Chúa cũng vậy, đánh thức mọi người phải biết thương yêu, tha thứ và thương yêu. Không nên ôm chấp, trách móc, eo hẹp, không tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu những hoàn cảnh, những nước mắt, những hành động vật chất là biểu lộ trong đại hội của người chân tu đã thấy. Phải ăn năn, hối cải và tiến hóa. Cho nên dịp này chúng ta chung sống có 3 ngày, 5 ngày chẳng hạn, nhưng mà rất dài, cảm thấy chúng ta rất dài. sống rất vui, nhưng sống được bao nhiêu năm tìm hiểu được mình. Tâm thức vui mừng và sáng lạng lên. Thấy khả năng của chúng ta sử dụng khả năng của chúng ta. Từ đây về sau, tới 2000 năm nhiều chuyện lắm. Chúng ta không bị lầm lạc bất cứ một cái tà pháp nào. Chính ta là chánh pháp, phải khai triển chánh pháp của chính mình. Phương pháp đi vô vi khoa học của vi là khứ trực luân thanh mới thấy rõ mình hơn. Âm mưu làm sao thấy được. Cho nên các bạn, qua cái cơ hội này, các bạn dày công tu thiền nhiều. Về nhà, ôm ấp lên một phương pháp. Nếu chúng ta thành đạt, mọi người kế tiếp sẽ có cơ hội cộng hưởng với chúng ta. Ở việc làm của các bạn là việc lớn, không phải là việc nhỏ. Không nên chê người này, ghét người kia mới tu, người kia tu lâu, không phải vậy. Tâm chúng ta chịu tu hay là không? Tâm ta không chịu tu hay khen chê người này, người nọ, rốt cuộc bị sai lạc. Nhiều bạn trong này cũng bị sai lạc một thời gian, chạy theo người này, chạy theo người kia, chạy theo người nọ, rốt cuộc không biết đường nào là chánh. Chính mình là chánh không hiểu, chính mình là chân lý, sự hiện diện của các bạn ở đây. Thấy rõ ai chê các bạn ra. Chỉ có trời đất mới có người. Không có trời đất là không có người. Thì các bạn cứ hiên ngang dũng mãnh thanh tịnh tu tiến qua cái Thượng Đế mà đi. Luồng điển đại bi của Ngài luôn luôn ban chiếu cho khắp các nơi. Chúng ta nhận lấy sự tận độ thành tâm của Ngài. Mà tiến hóa đi theo đường của Thượng Đế, các bạn còn sợ cái gì nữa? Các bạn có một cuộc sống tự nhiên hình thành. Trước kia ở Việt Nam các bạn đâu nghĩ tôi ở đất Hoa Kỳ đi ăn chơi đâu. Nhưng ngày nay các bạn được dịp ở đất Hoa Kỳ đi ăn chơi. Rồi một ngày nào đó các bạn tu hiểu là tôi làm sao nhập được Đức Phật. Các bạn cứ dũng mãnh thực hành vô vi và không thay đổi. Nhiều người tu nửa chừng nghe lời người này đắc đạo, người kia đắc đạo chạy theo. Đó là cuộc bại trận. Chính mình không dựng sử dụng của mình, chạy theo người khác, tự hại mình, rồi cũng ăn năn, rốt cuộc cũng trở lại. Trở lại với chính mình là đường chánh pháp. Mà đi theo bất cứ một người nào là không có đúng. Còn nếu mà chúng ta có cơ hội gặp Như Lai Phật, tại sao tôi ở đây tôi muốn chết mà gặp Như Lai Phật, thì chỉ có nghe rầy thôi. Sự sai lầm của tôi vô cùng như vậy. Nhiều sai lầm. Cho nên chỉ biết ta sai, chẳng có ai sai là có thể đi tới đúng được. Và siêng năng tu sửa ơn. Cho mình đúng, cho họ sai là lười biếng không bao giờ tiến được. Con ma lười biếng sẽ tràn ngập ngập trong óc của các bạn. Chê bai và hành hạ các bạn là thôi, không tiến được. Ánh sáng không về với các bạn. Cuối cùng của Vô Vi tôi nhắc một lần nữa là chúng ta sẽ về nơi ánh sáng vô cùng tận. Các bạn thấy sức mạnh của ánh sáng chưa? Căn phòng này tắt đèn là mọi người bực bội, bật đèn là mọi người sáng. Tâm chúng ta sáng thì ta hạnh phúc vô cùng. Đó là con đường hạnh phúc vô tận của người tu vô vị. Không nên sai lạc nữa. Chúng ta lớn tuổi là mất linh khí rồi. Phải chịu cái nghiệp quả. Mà kiên nhẫn vượt qua sự kích động của vượt quả của người chẳng thì chúng ta mới tiến được vào trong lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Cứu Phật hồn ở kỳ chót này. Không nên mê lầm. Đạo nào cũng vậy đó thôi, cũng chỉ một đường, có tâm tu hay không. Đạo nào họ nói cũng hay lắm, nhưng mà chúng ta không có tâm thì cái đạo đó cũng không ăn chung gì hết. Đạo làm người gia can mà không tâm, có vợ không biết thương yêu, có con không biết thương yêu, không biết xây dựng cho mình làm sao thương yêu vợ con được. Xây dựng cho mình làm sao mình phục vụ chồng để độ chồng tiến qua được. Cho nên cơ duyên bạn gặp được pháp lý vô vi mà thực hành đứng đắn và sẽ gặt hái vô cùng và tương lai phần hồn sức vinh quang. Hôm nay là ngày chót, trong ba ngày không nhiều thì bạn cũng hiểu được cái gì mình phải làm ở tương lai. Nạn là gì? Chính mình gieo nạn mới gặp nạn. Là mình hiểu được luật nhân quả của đời. Hiểu được luật nhân quả của trời là không có bị cái gì hết. Thực hành đúng luật nhân quả thì gia can sẽ bình an. Vì đời động loạn hãy quên. Chúng ta cần tu thanh tịnh chứ thấy rõ cái luật nhân quả. thì chúng ta mới có cơ hội tiến. Hôm nay là buổi chót của xin tiền bố bế mạng, và chúng ta sẽ vui nhận những món quà sáng suốt của Thượng Đế đã ăn ban chuyển vô trong trí óc từ giây phút khác, trong mấy ngày chung hội giữa anh em thân thiết hơn gia đình thành thật. Cảm ơn.